Chúa ơi, chúng con được mạnh mẽ nhờ lời của Ngài. Và qua đó, và lời của Chúa ở trong lòng của chúng con. Chúng tôi cũng muốn cảm tạ Chúa về lễ vượt qua. Ở trong nhóm Kinh Thánh trong trường đại học đang có chúng tôi thân công về lễ vượt qua. Sau 1 giờ tiếng làm việc, từ đầu tôi rất là đầy những thứ của công việc. Ở trong lòng tôi cũng không có sự tươi mới. Nhưng mà Chúa là tuyệt vời. Thôi chúng tôi đến với nhau để thông công trong lời Chúa, thơ thiêu chúng tôi cầu nguyện. Thì lúc đó tôi có sự cảm thấy có sự tươi mới. Tôi có niềm vui ở cùng Chúa, và Chúa làm chúng tôi được tự do có những điều thế thế gian mà tôi đang bận rộn. Và những gì mà trong ngày. Nhưng mà chúng tôi có thực sự giữ lễ vượt qua. Chúa làm cho chúng tôi được tự do và may chúng tôi đến vào trong sự thông công. Xin Chúa hãy chúc phước cho buổi thông công của chúng con tối nay. Chúng con muốn ngợi khen Chúa. Lạy Cha trên trời, Cha thật là đấng toàn năng. Chúng con muốn trải nghiệm Cha tối nay. Xin hãy làm thêm sức cho chúng con bởi Thánh Linh của Cha. Cảm tạ Chúa về sự thông công của các thánh đồ tối nay. Chúa cảm tạ Chúa và Chúa gắn kết chúng con lại, làm chúng con được mạnh mẽ. Xin Chúa cho tâm linh của chúng con được tươi mới. Xin Chúa ban lời ngoài chúng con, thêm sức cho chúng con và để chúng con được xây dựng. Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa là thấy là sự phẩm của chúng con vì chúng con đến được với Ngài. Chúa là đấng tỉ sửa chúng con trong buổi thông công này. Chúa là đấng mang chúng con lại với nhau và xây dựng chúng con bởi lời của Chúa, bởi Thánh Linh của Ngài. Cho nên chuẩn bị chúng con cho thời gian cuối này. Chúng con muốn nghe lời phán của Chúa. Cần Chúa, xin Chúa ban cho các anh em lời của Ngài. Chỉ thiên 68 câu 20 21. Câu 19 đáng ngợi khen Chúa thay là đấng hàng ngày gánh nặng của chúng tôi, tức là Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi chúng tôi. Đức Chúa Trời giải cứu tôi, ấy là nhờ Chúa Giê-hô-va mà là người được tránh khỏi sự chết. Đức Chúa Trời sẽ đạp nát đầu kẻ thù nghịch Ngài, còn không muốn. Ngợi khen Chúa. Là Đức Chúa Trời sự cứu rỗi của chúng tôi. Ngài là sự cứu rỗi của chúng con. Cảm tạ Chúa vì Chúa cứu chúng con mỗi ngày. Chúng Nên Chúa hãy cứu rỗi chúng con hoàn toàn. Chúng con ngợi khen Chúa. Cảm tạ Chúa vì mỗi ngày Chúa kêu gọi chúng con. Cảm tạ Chúa vì mỗi ngày Chúa gánh gánh nặng của chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa về tất cả những việc làm mà Chúa đã làm. Tôi cũng có một cái kinh nghiệm. Và hôm qua và hôm nay tôi đã trải nghiệm được Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của chúng tôi. Tôi không biết có mọi anh em có mặt ở đó trong buổi ăn trưa. Tôi lúc đầu tôi tưởng không có đồ ăn, mà cuối cùng tôi còn có đồ ăn gì đó còn lại. Rồi Chúa bảo tôi là hãy chia sẻ cho người anh em kia. Rồi khi làm xong rồi có 10 anh em khác em tới nữa. Và Chúa giúp tôi chuẩn bị trước để tôi có thể chia sẻ cho anh em khác. Chúa giúp đỡ chúng ta và cứu chúng ta. Chúa ơi, Chúa muốn cứu rỗi chúng con hoàn toàn. Trong Chúa là có con đường thoát ra khỏi sự chết. Và Chúa cứu rỗi chúng con khỏi sự chết. Xin Chúa hãy dẫn chúng con đến sự sống. Hãy cứu chúng con khỏi nhờ lễ vượt qua. Con cũng muốn giữ lễ là bánh không men, muốn loại bỏ men cho tới khi Chúa đến. Bởi Đức Chúa Trời có đường thoát ra khỏi sự chết. Chúa ơi, xin hãy rửa sạch chúng con bởi lời mà chúng con nghe. Xin Chúa cứu con khỏi những gì của thế gian, những gì thuộc về công việc. Xin Chúa em con được tự do. Chúng con cảm tạ Chúa ở buổi thông công tối nay. Xin Chúa hãy mạnh thêm sức chúng con cho cả tuần còn những ngày còn lại trong tuần. Chúa chúng con hãy cất bỏ mọi gánh nặng cho Chúa. Chúa ơi, Chúa là quyền năng có sự phục sinh. Chúa là đấng có thể cứu chúng con, cứu khỏi sự chết. Chúa về cứu chúng con hoàn toàn. Khỏi những gì mà muốn cản trở chúng con. Hôm nay Chúa đã khích lệ tôi rất nhiều trong trong dân số 14 hình như vậy. Chúa nói là tại sao mà Môsê sao người lại nói gì với ta? Câu 16, còn ngươi hãy giơ gậy lên, giơ tay ra mặt mặt biển, phân rẽ nước ra thì dân Israel sẽ xuống biển như đi trên đất cạn. Môsê đứng ở đó và kêu 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 vàng với Chúa là nhưng có lẽ Môsê đã làm rớt gậy của mình xuống hay đưa đưa gậy xuống, nhưng mà Chúa nói là hãy đưa gậy lên, giơ ta ra. Chúa để cho chúng ta thẩm quyền của Chúa, chúng ta đã nhận được Thánh Linh, Và chúng ta đừng có để tay của mình hạ xuống giống như Môsê. Giống như khi mà Môsê trên núi đúng rồi chiến tranh với cái dân khác thì Môsê có không được cũng không có được hạ tay xuống mà có hai người khác đã giữ tay của Môsê. Cảm tạ Chúa, chúng ta giơ gậy lên và giơ tay ra và hướng vào biển. Tôi đã được mạnh mẽ trong đức tin vì Chúa đã cung cấp cho chúng ta thẩm quyền của Chúa, ban thẩm quyền cho chúng ta. Đức Chúa Trời của ta luôn có một cái sự cứu rỗi. Là Chúa hãy cứu rỗi chúng con hoàn toàn. Chúng con muốn sẵn sàng cho nước của Chúa. Một vương quốc thầy tế lễ. Xin Chúa làm thêm sức cho tâm linh của chúng con. Có một người anh em tên là Mali cũng ở cùng trong bệnh viện với tôi ở trên tầng 2 để anh em có thể cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con muốn làm theo ý muốn của Ngài. Đâu, hôm qua thật là tốt. Trong nhóm nhóm Kinh Thánh, chúng tôi có thông công về lễ vượt qua. Và lễ vượt qua thì có liên kết với lễ lễ bánh không mang. Ở hôm lễ vượt qua chúng ta thấy rằng Chúa đã giải cứu dân của Ngài khỏi Ai Cập để giải cứu họ khỏi khỏi ách nô lệ của tội lỗi và ách nô lệ của sự vô nghĩa. Ta đã có một cái Ngài có một cái mục tiêu ở núi Sinai. Chúa nói với họ là tại là lý do Ngài cứu họ như thế nào, để làm gì, để có một vương quốc thầy tế lễ. Và sau đó họ cũng phải giữ lễ bánh không mang. Chúng ta biết là 7 ngày họ phải phải loại bỏ mang ra. Đó là điều quan trọng. Một mặt là chúng ta phải đi ra khỏi thế gian. Nhưng mà mặt khác, tôi cũng để ý rằng mỗi ngày tôi phải lại bỏ mang của tôi ra. Tại vì có gì đó nghĩa là ra khỏi tôi hay có niềm vui dành cho thế gian, một cái ham muốn ham muốn cái gì đó vô nghĩa của thế gian. Cho nên chúng ta phải giữ lễ bánh không men cả cả 7 ngày, nghĩa là mỗi 7 ngày, mỗi ngày trong tuần. Nó rất là nhanh. Rồi chúng ta có, ví dụ chúng ta có một cái buổi nhóm tuyệt vời được đổ đầy. Rồi sau đó chúng ta lại làm gì đó liên quan tới dính với men. Rồi chúng ta phải phải tiếp tục loại bỏ men. Đây là cái việc sự luyện tập của tôi. Chúng ta có thể đọc vài câu kinh thánh về bánh không men. Chúng ta hãy đọc và ăn nó. Ê chê. Ê-xê-chi-ên 2 câu 8. Ê-xê-chi-ên 2 câu 8. Chú phán với Ê-xê-chi-ên. Nhưng hỡi con người, hãy nghe điều ta phán cùng ngươi. Chớ phản nghịch như nhà nổi loạn ấy. Hãy mở miệng, ăn lấy vật ta ban cho. Hãy mở miệng ra, hãy ăn ăn cái vật mà ta ban cho. Chúa ơi, chúng con mở miệng chúng con ra và chúng con ăn những gì Chúa ban chúng con. Cảm tạ Chúa ban cho thức ăn tốt nhất. Chúa con mở miệng ra và ăn gì mà Ngài ban cho chúng con. Đừng có phản nghịch. Chúa ơi, chúng con loại bỏ tất cả những gì sự phản nghịch ra khỏi chúng con. Chúng con không muốn như là cái nhà phản nghịch đó. Chúng con mở miệng chúng con ra và không phải muốn ăn những gì mà Chúa ban cho chúng con, chứ không phải những gì mà thế gian cho chúng con. Thật là tốt, ta hãy mở miệng ra mà ăn. Khi mà ta mở miệng ra, đó là cái phần của chúng ta, rồi sau đó Chúa sẽ ban cho thức ăn của Ngài cho chúng ta. Và thức ăn này thỉnh thoảng không có dễ chịu. Nhưng trong câu 10, nhưng mà tuy nó không có nhiều lúc nó không dễ chịu mà nó lại có thể chữa bệnh được, chữa lành cho chúng ta được. Nên chúng ta hãy ăn tất cả những gì trong lời của Chúa, tất cả mọi thứ để cho chúng ta được được sẵn sàng cho ngày Chúa đến. Chúng ta hay quên lời Chúa rất là nhanh. Tôi thông có một anh em ở trong lúc làm việc. Rồi tôi có kể với người người đó là nơi đó là tôi đã đi tới hội 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 nghị ở Hàn Quốc. Rồi người anh em nó hỏi tôi là Chúa đã phán gì với tôi ở đó. Rồi tôi có thể trả lời một chút, nhưng mà tôi như đó tôi để ý tôi đã quên khá nhiều cái gì Chúa phán. Có nghĩa rằng tôi đã bỏ nhiều cơ hội nó đi vào hiện thực của lời Chúa tôi đã nghe trong hội nghị. Tôi phải liên tục nhai ăn lời của Chúa, chứ ăn nhai đi nhai lại lời Chúa, chứ không phải quên rất là lẹ. Chúa xin may chúng con đến vào hiện thực. Tôi muốn gửi lời thăm của các thánh đồ ở Fountain Valley. Lời Chúa thật là tuyệt, là tác động tuyệt vời ở trong đời sống của chúng tôi. Chúng ta có thể nghe lời Chúa. Chúng ta cảm thấy, chúng ta nói Chúa ơi, con muốn để lời Chúa sống trong chúng con. Nhưng mà để nghe lời Chúa thì hoàn toàn khác. Chúng ta chỉ nghe lời chia sẻ hay gì đó. Nhưng mà chúng ta cần sự khao khát. Muốn nghe được Chúa phán của chúng ta. Thỉnh thoảng chúng ta nghe lời Chúa. Nhưng sau đó chúng ta lại áp dụng một cách sai lời Chúa. Trong thời gian qua vừa rồi qua chúng ta đã nghe rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề là chúng ta có bao nhiêu hiện thực trong những lời đó. Ví dụ, chúng ta có trải nghiệm ở trong công việc, thái độ của chúng ta đối với sếp chúng ta như thế nào, khi chúng ta phản ứng như thế nào, chúng ta trả lời như thế nào. Thì đối với Chúa cũng vậy, Chúa là vua chúng ta phải không? Chúng ta có công nhận Chúa là vua của chúng ta không? Thế thì, nếu nếu chúng ta công nhận thì tại sao chúng ta lại không có kính tôn kính Ngài và vâng lời không vâng lời Ngài? Đây cũng là lời cảnh báo dùng cho chúng ta. Khi tôi bắt đầu công việc, tôi phải muốn gần gần gũi Chúa, ở bên Chúa. Mà một điểm nữa, tôi có nhiều ở bên bên Mỹ, tôi có nhiều thông công như với các người anh em của tôi, với ông của tôi và cha của tôi. Tôi đã nhận ra chúng ta khác biệt rất là nhiều. Ở các khác nơi mà tôi đi thăm cũng cũng có khác nhau, và cả ở đây cũng vậy. Chúng ta khác nhau rất là nhiều. Tức và là Chúa nói rằng sắc mài sắc. Ở trong trong ngôn 6 như là câu 20, Chúa nói là sắc mài sắc rồi cũng người cũng làm cho mài người. Khi tôi giao tiếp với sắc, thì chúng ta sắc với sắc, chúng ta đụng nhau, mài nhau, đụng chạm nhau, cảm thấy khó khăn. Ở đây nói là sắc mài sắc. Và điều đó làm cho tôi hiểu được, và điều đó làm tôi mạnh mẽ. Tất cả chúng ta đều là sắt cả. và chúng ta có thể qua đó chúng ta thử thực hành. Chúng ta thấy Chúa chúng ta sắp đến, chúng ta còn chờ đợi gì nữa? Chúng ta bây giờ chúng ta còn có thời gian. Chúng ta hãy tận dụng để cho chúng ta được thánh khiết trong trong toàn bộ đời sống của chúng ta. Ở điều đó chúng ta cần có sự kiên trì, kiên nhẫn với nhau để cho tất cả chúng ta được xây dựng. Tôi được khích lệ về những cái câu trong Gia Cơ. Ở trong Giu-đê 20, ta hãy xây dựng nhau ở trong Thánh Linh, ở trong bài Đức Tin Chí Thánh. Chúng ta cần phải xây dựng với nhau. Những lời này rất là cần thiết cho chúng ta. Chúng ta đừng có nản lòng, mà Chúa muốn chúng ta thêm sức lẫn nhau và cầu nguyện cho nhau. Và hãy thương xót những người nghi ngờ, và hãy cứu khỏi những người nghi ngờ khỏi lửa. Ở nơi này nơi kia có sự nghi ngờ, cho nên ta hãy tìm kiếm, hỏi 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 Chúa có gì thay đổi không. Có dù cái nói dù người anh em này nói tôi là hãy là một cái người tấm gương, có khi tôi tìm cách khích lệ đây vào đó thì lại không có hiệu quả. Câu chuyện của Abraham tôi vừa đọc, Chúa đã hiện ra với Abraham. Abraham đã từ bỏ tất cả, đã bỏ xứ của ông. Nhưng mà có những cái tình huống đối với Abraham cũng không đơn giản. Ở trong Môsê, trong Sáng Thế Ký 12, Chúa hiện ra với Abraham. Chúa nói là ta sẽ ban cho người cái sứ tốt lành này. Abraham làm gì? Abraham làm cho Chúa một cái bàn thờ. Khi Đức Chúa Trời hiện ra chúng ta, thì chúng ta xây 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 đền thờ, xây bàn thờ cho Chúa, bàn thờ tượng trưng cho sự hiến dâng. Khi Đức Chúa Trời vĩ đại hiện ra với tôi, thì tôi biết những gì nó có liên quan rồi, tôi hiến dâng mình cho Chúa. Rồi sau đó Abraham đi tiếp đến Bethel, rồi xây dựng bàn thờ, rồi gọi tên của Chúa. Rồi sau đó đi tới nơi khác, rồi Chúa cũng hiện ra. Rồi coi đó, Abraham qua Ai Cập, rồi Chúa coi chuyện cũng chuyện gì đó, Abraham phải quay lại. Rồi sau đó Abraham đi nơi tới nơi có bàn thờ trước ông đã xây, thì ông lại gọi tên Chúa. Abraham đã dùng cho Chúa, rồi sau đó lại gọi tên Chúa một cách mới mẻ. Chúa ban cho Abraham một thử thách mới đó, thử thách bởi bởi Lot. Cho đó Chúa lại hứa Abraham một cái lời hứa một cách mới mẻ. Cuối cùng trong chương 13, và Chúa nói Chúa mới hứa với Abraham nữa, rồi Abraham lại xây dựng một cái bàn thờ cho Chúa nữa. Sáng thế ký 13 câu 18. Cho nên đó là những điều mà chúng ta có thể cần làm. Chúng ta cần Chúa mở mắt ta ra, chúng ta thấy Đức Chúa Trời chúng ta vĩ đại như thế nào. Chúa muốn thể hiện ra chúng ta một cách mới mẻ. Rồi chúng ta xây bàn thờ cho vua. Những gì đó phải đến từ Chúa. Chứ không nếu không có sự hiện ra của Chúa thì chúng ta chỉ làm theo sự ý của mình và sức riêng của mình, theo tôn giáo của mình thôi. Rồi sau đó Melchizedek hiện ra với Abraham, rồi ban cho Abraham bánh và rượu để thêm sức cho Abraham. Ở hôm Chủ nhật chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải nói với Chúa: Chúa ơi, hãy ban con sức mới, con cần bánh và rượu, chúng con cần sức mạnh để có thể phục vụ Ngài. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các anh em và hãy bày tỏ cho nhau thấy Đức Chúa Trời chúng ta lớn lao như thế nào. Và chúng ta cần xin Chúa hiện ra với chúng ta và chúng ta xây bàn thờ cho Chúa. Có một người chị em nói tôi là sao đức tin là yếu đuối. Nhưng mà tôi để ý là do tôi dùng sức riêng của mình để chiến đấu. Rồi chúng tôi trao đổi nhau với người chị với nhau. Và hôm sau Chúa đã thay đổi cái tình huống đó. Rồi tôi có sự can đảm. Rồi tôi có nhận trải nghiệm được cái sự kính sợ Chúa. Và Chúa có bày tỏ tôi thấy cái vấn đề của tôi. Rồi đó chúng ta cũng có thể nhờ sự tác động của Chúa, chúng ta có thể xây dựng bàn thờ cho Ngài. Chúng ta phải hiến dâng mình cho Chúa để Chúa phán với chúng ta. Là Chúa đã thêm sức cho chúng ta, chứ không phải là chúng ta dùng sức riêng của mình. Xin Chúa hãy kéo tất cả các con đến với Chúa. Chúng con muốn thấy Chúa. Chúng con muốn hiện hiện ra Chúa hiện ra với chúng con. Chúa nói rằng khi mà hiến mỗi khi mà chúng con hướng lòng về phía Chúa thì Chúa lấy đi tấm màn đi. Xin Chúa cho tất cả chúng con được chiêm ngưỡng Chúa với mặt trần. Hãy thêm sức cho chúng con. Xin Đức Chúa Trời có sự vinh hiển hiện ra với chúng con mỗi ngày. Chú hiện ra chúng ta như thế nào? Còn con tôi nhì đặng bà. Abraham phải chờ đợi. Không có thể làm được gì nhiều. Chú hiện Abraham vào lúc nào chú muốn. Nhưng mà ở trong cái giao ước mới chúng ta có mà chú hiện chúng ta hãy đọc chúng ta con tôi nhì đàn bà câu câu 15 tới 18 chúng ta không cần phải chờ đợi đây chú bày chúng ta cách chúng ta có thể trải nghiệm được sự hiện ra của Chúa. Câu 15 ấy vậy cho đến ngày nay mỗi lần người ta đọc sách Môi-se cho họ cái màn ấy vẫn còn ở ở trên lòng họ. Khi họ trở lại cùng Chúa thì cái màn ấy được mới cất khỏi. Và Chúa là Thánh Linh. Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem sự vinh hiển của Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng như Ngài. Từ vinh hiển qua vinh hiển như là bởi Chúa là Thánh Linh. Xin Chúa hãy lấy cất khỏi cái màn ra khỏi lòng của chúng con. Mỗi khi mà lòng hướng về Chúa thì cái màn được cất khỏi. Chúa ơi, khi chúng con đọc sách Môi-se thì chúng con hướng lòng tới Chúa và chúng con thấy Ngài. Xin Chúa hãy lấy tất cả một cái tấm màn ra khỏi chúng con. Chúa là Thánh Linh. Và Thánh Linh của Chúa ở đâu thì sự tự do cũng ở đó. Rồi. Tất cả. Xin Chúa ơi, đây là trải nghiệm của tất cả chúng con. Chúng con muốn để mặt trời mà chiêm ngưỡng Chúa. Như trong gương để chúng con được biến đổi thêm một cái hình ảnh giống Ngài từ vinh hiển này sang vinh hiển khác như bởi Chúa là Thánh Linh. Thầy Chúa hãy kéo tất cả chúng con đến với Chúa. Thầy Chúa chúng con sử dụng thời gian để thông công với Chúa. Chúng con muốn chiêm ngưỡng Chúa khi mà đọc lời Ngài. Anh Chúa hãy lấy các bức màn ra khỏi lòng của chúng con. Hebrew 4 câu 12 bởi lời Đức Chúa Trời là sống và linh nghiệm sắc hơn gươm hai lưỡi thấu và nổi chia hồn linh cốt tủy xem xét tư tưởng và ý định trong lòng. Chúng con cảm tạ Chúa về về cái gươm nhọn hai lưỡi này. Xin Chúa hãy giải cứu chúng con khỏi đời sống tâm hồn của chúng con. Amen. Ấy, Chúa hãy hiện ra với chúng con. Họ được biểu lộ Chúa phản chiếu. Chúa ơi, chúng con muốn giống Chúa, muốn biểu lộ phản chiếu Chúa. Nhưng mà như là bạc mà bị tan chảy vậy. Và được biến đổi. Chúa chúng con lại khen Chúa. Tốt để chúng ta đọc các sách Môi-se. Hôm qua Chúa đã khích lệ tôi đọc sách Lê-vi ký. Thôi và tốt đó, để chúng ta đọc lời Chúa và chiêm ngưỡng Chúa. Khi chúng ta hướng lòng ta về Chúa thì chúng ta có sự tự do. Có nhiều điều có liên quan tới nước của Chúa, nhà của Chúa. Và chúng ta cần có sự tự do, nhưng mà thánh linh nào, ở nơi nào có thánh linh thì nơi đó có sự tự do. Chúng ta hãy dành thời gian để đến với lời Chúa, ở chiêm ngưỡng Chúa. Rồi lời Chúa nói rằng nơi nào có thánh linh thì nơi đó có sự tự do, thật là tuyệt vời. Nếu chúng ta chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa thì chúng ta sẽ được phản chiếu sự vinh hiển của Chúa. Đó, nó liên quan tới tôi. Coi xem tên tôi có bao nhiêu thời gian dành thời gian cho Chúa như bao nhiêu. Ví dụ nếu Thomas chiêm ngưỡng Chúa thì Thomas sẽ được được biến đổi. Còn còn nếu mà còn làm thế nào mà tôi được biến đổi, tôi phải tự mình đến với Chúa, đến với lời Chúa. Tôi nói với Chúa tôi muốn chiêm ngưỡng Ngài. Những gì mà chúng ta nghe vẫn chưa có ấn tượng, nhưng mà khi chúng ta đọc lời Chúa, tự mình đọc hướng về Chúa thì nó mới quan trọng. Thì chúng ta mới có được sự tự do. Nơi nào có thánh linh của Chúa ở đâu thì có sự tự do ở đó. Chúng ta là thánh lễ của Chúa thì chúng ta cần có sự tự do. Môi-se đã 40 ngày ở trên núi. Rồi chúng ta chỉ có vài phút thôi, 3 40 phút, 3 4 phút hay 4 1 phút. Còn trong khi á, cứ đọc những cái điều vô nghĩa thì chúng ta không ngưng được. Còn đọc lời Chúa chút xíu thì chúng ta đã ngưng rồi. Cho nên chúng ta không có sự tự do. Khi mà Thánh Linh không có thì không làm sao có sự tự do. Cho nên thật là tuyệt vời. Ở đây nói tới cái quyền lợi của thời tân 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 ước. Còn chúng ta phải làm như trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 3 nói vậy. Chúng ta dành thời gian mình như thế nào? Dành thời gian để đọc. Chú nhắc tôi là hôm qua Chú nhắc tôi đọc sách Lê-vi. Rồi tôi hướng lòng về Chúa. Câu đó thì cái màn được che đi. Rồi đó chúng ta thấy được thấy sự vinh hiển của Chúa thật là tuyệt vời. Chúng ta những cái những mặc dù Môi-se 40 ngày ở trên trên ở, ở, ở trên núi, nhưng mà một ngày sau đó là không còn cái sự vinh hiển nữa. Chúng ta phải luôn luôn quay trở lại với lời của Chúa, chiêm ngưỡng Chúa. Chúng ta không thể nào mà được bao giờ bỏ lỡ đó. Nếu mà ta chỉ xem những cái điều khác, chúng ta thấy là không còn sự tự do nữa, và không còn sự vinh hiển, không thấy sự vinh hiển của Chúa nữa. Đối với chúng ta, thầy tế lễ thì rất là quan trọng. Cho nên lời Chúa và Thánh Linh đi chung với nhau. Nếu mà chúng ta muốn có nhiều Thánh Linh hơn nữa, thì chúng ta hãy đến với lời Chúa nhiều hơn. Ở đây nói là ví đọc, đọc sách Mô-sê thì cái màn được mở ra, lại cất đi. Chúng ta muốn có nhiều Thánh Linh thì sẽ chiêm ngưỡng Chúa ở ở trong lời Ngài, thì sẽ có nhiều tác động hơn nữa. Chúng ta sẽ thấy được nhiều hơn. Nếu mà nếu chúng ta không có bỏ qua cái việc xem sự vinh hiển của Chúa trong lời của Ngài, thì làm sao chúng ta có thể tiến lên được. Rồi Moses luôn đi đi vào trong cái lều hội khởi kiến, thì để thì cái màn được cất đi. Tất cả chúng ta đều có đặc quyền này, nên tất cả chúng ta hãy làm điều đó đầy dạy, và sau đó chúng ta sẽ được biến đổi. Chỉ cần việc chúng ta đọc lời Chúa thôi là chúng ta được biến đổi, cái ý muốn, ước muốn ta được thay đổi. Mà chúng ta chỉ đặt chỉ khi ta đọc lời Chúa rồi hướng lòng tới Chúa, thì chúng ta được Chúa cho thấy biến đổi mình. Chúng ta muốn muốn xây dựng nước của Chúa, cho đó Chúa thay đổi mình, biến đổi mình từ vinh hiển này sang vinh hiển khác, rồi Chúa thay đổi tới tâm trí của mình. Chúng ta cần điều đó mỗi ngày. Cảm tạ Chúa. Lúc đó thì chúng ta trải nghiệm được sự tự do. Chúng ta có thể phục vụ Chúa một cách mới mẻ. Paulo đã làm theo những điều đó. Nó do lên Paulo mới viết câu đó. Có những điều mà Paulo viết là đến từ lúc chiêm ngưỡng Chúa, khi từ lúc cầu qua việc cầu nguyện chiêm ngưỡng Chúa, khi đọc lời Chúa, cái đó sẽ thay đổi ước muốn của chúng ta, thay đổi tâm hồn của chúng ta. Lúc đó chúng ta thực sự muốn muốn biết những gì ở trên trời. Lúc đó chúng ta được tự do cho vương quốc của Chúa. Ngoài lời Chúa và Thánh Linh ra thì không có cái gì có thể có hiệu quả này, mà chúng ta phải làm thường xuyên. Chúng ta không thể nào làm cho người khác được. Ngay cả những gì mà tôi làm trong quá khứ cũng không có đủ, tôi phải làm một cách mới mẻ. Chúng ta phải gia tăng hơn chứ đừng có giảm đi. Nhất là khi Chúa sắp đến, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa. Dĩ nhiên vậy chúng ta mới có sự tự do. Ngợi khen Chúa. Qua đó chúng ta được Chúa biến đổi. Chúng ta hoàn toàn về nước của Chúa. Thật là tuyệt vời. Chúng ta được biến đổi theo ý muốn của Chúa, làm cho chúng ta được lành mạnh. Chúng ta biết được điều gì xảy ra ở hiện nay, thì ở đây bây giờ quan trọng là nước của Chúa. Cảm tạ Chúa về lời quý giá của Ngài và về Thánh Linh. Trong Thi Thiên 19 câu 8. Luật pháp của Chúa là ngay thẳng, làm cho lòng vui mừng. Bây giờ tôi muốn được khích lệ để chiêm ngưỡng Chúa nhiều nhiều hơn nữa. Và tôi dành thời gian nhiều để đọc lời Chúa. Và đó Chúa thay đổi tôi, cách tôi đối xử với người khác. Lời Chúa thật là tuyệt vời. Lời của luật pháp của Chúa là ngay thẳng, là làm vui, là cho lòng vui mừng. Đó là Thi Thiên 19 câu 8. Vì một luật pháp của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng làm cho lòng vui mừng, điều răn của Đức Giê-hô-va là trong sạch làm cho mắt sáng sủa. Và Chúa giúp con là trở nên khôn ngoan để con quyết định một cách đúng đắn. Là có Chúa bổ lại tâm hồn. Luật pháp của Đức Giê-hô-va là ngay thẳng làm cho lòng vui mừng. Điều răn của Chúa cứu Đức Giê-hô-va là trong sạch làm cho mắt sáng sủa. Chứng cớ của Đức Giê-hô-va là chắc chắn làm cho kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan. Hôm nay tôi đã đọc Gia Cơ. Giờ tôi nhắc nhớ lại. Phải chiêm ngưỡng Chúa ngày càng nhiều hơn nữa. Gia Cơ 1 câu 25. Kẻ nào xem xét kỹ luật pháp trọn vẹn là luật pháp về sự tự do, lại bền lòng và sự ghi suy gẫm lấy, chẳng phải nghe rồi quên đi, nhưng hết lòng giữ theo phép tắc đó, thì kẻ đó sẽ được phước trong sự mình vâng lời. Thưa Chúa, chúng con xem xét kỹ luật pháp trọn vẹn, có sự tự do. Chúng con muốn là những người muốn nghe rồi bền lòng giữ lấy. Hôm qua tôi đã có được khích lệ trong được khích lệ trong phút truyền 10 câu 1 câu 2. Trong lúc đó Đức Giê-hô-va phán rằng: Hãy đục lấy hai bảng đá như hai bảng trước. Hãy lên đến ta trên núi, ngươi cũng phải đóng một cái hòm bằng cây. Ta sẽ viết trên hai bảng này những lời trên đó có trên hai bảng trước mà ngươi đã đập bể. Rồi để hai bảng này vào trong hòm. Đó là phục truyền 10 câu 1 câu 2. Chúa đã khích lệ tôi. Lần trước khi Chúa đã ban cho Moses bản vở này. Chúa đã làm cho thôi chứ làm lại một cái bản hai bản đá mở. Rồi bỏ vào trong cái hòm giao ước, nghĩa là Chúa đã ban, Đức Chúa Trời ban đấng Christ cho chúng ta. Nghĩa là Chúa không có ban luật pháp nữa mà ban đấng Christ cho chúng ta. Chúng ta vừa có khẩu nghị và về luật pháp thiên đàng. Rồi cha trên trời chúng ta là trọn vẹn. Làm sao chúng ta thấy nên trọn vẹn như cha trên trời là như trọn vẹn được. Nhưng mà luật pháp của Chúa là trọn vẹn. Ai nhìn vào trong cái luật pháp trọn vẹn đó. Rồi chúng ta nhìn xem xét kỹ lưỡng luật pháp trọn vẹn đó, thì luật pháp trọn vẹn đó được ghi vào trong lòng chúng ta, rồi cho chúng ta được phản chiếu Chúa. Rồi do đó chúng ta thấy được cái sự chiêm ngưỡng của được sự vinh hiển của Chúa trong lời Ngài. Gọi lời của Chúa thay đổi tâm trí chúng ta. Nếu ta đọc lời Chúa bằng bằng cả lòng, chúng ta phải yêu mến Chúa bằng bằng cả suy nghĩ của mình. Đó, Chúa sẽ biến đổi, Chúa thay đổi được cả tâm trí của mình, suy nghĩ của mình. Từ đó rồi Chúa sẽ cho thay đổi cái ước muốn của ta, cơ thể chúng ta muốn làm theo ý của Chúa. Chúng ta thật sự Chúa sắp đến. Trong Giuđa nói là Chúa có thể cứu chúng ta khỏi mọi sự vấp phạm để cho chúng ta không có bị gì đáng trách, đứng trước Chúa một cách vui mừng. Chúa ban chúng ta, Chúa ban lời với Chúa, mà không chỉ có lời mà có sức mạnh cho chúng ta, mà chúng ta có tựa vào vào Chúa giống như là người ta tựa tay trên đầu của con sinh tế. Lúc đó chúng ta sẽ có hiện thực trong đời sống của chúng ta. Rồi chúng ta có nhận được sức mạnh của Chúa khi chúng ta đọc lời Chúa. Chúng ta cũng phải bền lòng làm. Nếu chúng ta biết là chúng ta không còn nhiều thời gian nữa, thì chúng ta tự động hãy bỏ những điều không có quan trọng nữa. Chúa đã thổi kèn chúng ta qua trùm. Chúng ta biết rõ một mục tiêu của hiến pháp thiên đàng là bày tỏ chúng ta trở nên trọn vẹn như cha trên trời là như thế nào. Satan tìm cách để cảnh cáo chúng ta, làm cho chúng ta bị áp lực. Và giống như Cain nó dùng sức riêng thì không thể nào làm đẹp đồng Chúa được. Nhưng mà chúng ta phải dùng đến Chúa. Có thể tựa vào Chúa. Cái người mà dân con sinh tế như Cô Lễ Thiêu phải lấy tự tự tay lên đầu cái con sinh tế. Trong Giuđa nói chúng ta đứng trước Chúa mà cách vui mừng. Và tôi muốn đạt điều đó. Tôi không chỉ muốn từ chiến thắng này sang chiến thắng khác, mà tôi còn muốn đứng trước Chúa mà có sự vui mừng, reo hò. Chỉ có những điều thuộc trời thì chỉ có Thánh Linh mới có thể vui mừng được những gì thuộc về trời thôi. khi mà những người khi ở trong sân của đền thờ chúng ta bận đồ khác, nhưng mà khi vào trong trong nơi thánh á, thì chúng ta mặc đồ khác, phải gai mịn để chúng ta không đổ mồ hôi. Chỉ có khi một mình tôi mới đi vào trong nơi chúng ta không thể nào dùng cái trong bộ đồ con người cũ mà đến với Chúa được. Tôi phải đứng với Chúa. Nghĩa là mỗi người chúng ta phải chịu trách nhiệm đứng tên đứng trước Chúa để chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Ngài. Và tôi chúng ta chỉ có được cái áo công bình đó khi mà chúng ta xuất hiện một mình đứng trước Chúa. Khi chúng ta hiện ra ở trước Chúa thì chúng ta có bận quần áo khác, trong sự thánh khiết và trong thanh sạch. Từ đó ta mới chuẩn bị được cái áo áo cưới cô dâu. Chúng ta phải đến đứng trước mặt Chúa, có sự kính sợ Ngài, có mối quan hệ với Ngài. Tất cả chúng ta phải là những thầy tế lễ đứng đứng trước Chúa. Mỗi người phải phải đến với Chúa một cách cá nhân. Mới được bận áo vải trắng, vải gai mịn. Chúa, tôi đã khích lệ về lời cầu được được khích lệ về lời cầu nguyện của Chúa trong gian 17. Ngài đã cầu nguyện là cho cha được suy gẫm được vinh hiển. Sau đó Chúa đã cầu nguyện cho tất cả những người bởi lời Chúa mà đến với Cha. Chúa đã thấy tất cả mỗi chúng ta. Chúa cầu nguyện cho chúng ta được 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 vinh hiển. Cho nên tôi có thể tin rằng chúng ta có thể đạt được mục tiêu, tại vì Chúa đã cầu nguyện cho chúng ta rồi. Esai 49. Nhiệm vụ của Chúa. Có nhiều lúc chúng ta được khích lệ có công việc của Chúa. Rồi Chúa ban cho chúng ta có thể nói Chúa là chúng ta làm cho miệng chúng ta giống như là cái gươm. Rồi Chúa phán với chúng ta. Rồi chúng ta nói với Chúa là chúng ta là đã sử dụng sức mạnh của mình một một cách vô ích, nhưng mà cái tôi đúng ở đứng trước Đức Chúa Trời. Có nhiều lúc chúng ta nghĩ là chúng ta làm một cách vô ích. Như sau đó chúng ta có lời được có sự khích lệ là chúng ta được ban thưởng chúng ta được ở Đức Chúa Trời. Chúa đã hứa với chúng ta, tôi đã được thêm sức, được khích lệ. Khi tôi được thêm sức, sáng nay tôi được thêm sức và những lời này từ đó Chúa tiếp sức cho tôi làm cho công việc. Tôi muốn chia sẻ cái kinh nghiệm thực tiễn. Chúng ta phải có sự sẵn sàng bỏ những điều thuộc thế gian vì Chúa. Cái vấn đề không phải là sự hiểu biết, mà vấn đề mắt tôi có hoàn toàn hướng về Chúa hay không. Mà tâm hồn của tôi có thực sự khao khát sự thông công của Chúa hay không? Không phải chỉ trong cõi đời, đời mà bây giờ. Hay là tôi luôn tìm kiếm Chúa cho mỗi ngày. Cái nhiều lúc ta muốn cái này cái kia. Cô tôi như đàn bà. Những người mà chúng ta nhìn mặt trời, mặt trần mà chiêm ngưỡng sự vinh hiển của Chúa thì sẽ được biến đổi từ vinh hiển này sang vinh hiển khác. Bởi Thánh Chúa là Thánh Linh. Chúng ta có thể trải nghiệm tuyệt vời. Chúng ta có thể áp dụng nó trong trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Ơi, chúng con ngợi khen Chúa. Anh em có thể nghe tôi được hay không? Anh em có thể nghe tôi được không? Tôi muốn nói rằng khi chúng ta đọc trong cơn tôi nhì đoạn ba, khi mà đọc 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 sách Mô-sê, từ kinh nghiệm của tôi là khi chúng ta đọc sách Cựu Ước thì cái màn để ở trên vẫn màn treo ở trong lòng. Chúng ta đọc lời Chúa nhưng mà có nhiều buổi nhóm nhưng mà cái màn vẫn ở đó, có nghĩa là chúng ta trong đời sống hàng ngày chúng ta cũng không có thể nào mà trải nghiệm được Chúa được. Không có cái FV gì cả. Cho nên chúng ta đọc lời Chúa phải nó có liên quan với Thánh Linh. Nếu có lời Chúa không á thì phải cái màn vẫn che mắt ở tôi. Cho nên bây giờ từ lúc mà con thứ hai được sinh ra, Chúa nhắc tôi rằng chúng ta hãy đọc lời Chúa và áp dụng vào trong cái đời sống của tôi, coi Thánh Linh nói gì với tôi trong cái hoàn cảnh đó, Còn những cái lời hứa gì mà Chúa ban của chúng ta, rồi bởi rồi chúng ta có thể dùng bởi đức tin chúng ta có thể nhận lấy cái lời hứa đó. Ví dụ như là trong lúc mà vợ tôi chuẩn bị sinh thì tôi đã thông công với vợ tôi. Rồi vợ tôi có lúc thì lo lắng. Rồi khi tôi an ủi vợ tôi gì đó, rồi Thánh Linh nói với tôi á, khi tôi thấy vợ tôi chịu khổ thì tôi nói là vợ là Chúa là tuyệt vời. Rồi rồi sẽ mọi thứ sẽ ổn. Và Chúa nói tôi là đừng có nói những cái câu đó. Chứ nói là vợ tôi bị đau mà tôi nói là vợ Chúa là tuyệt vời, nhưng mà Thánh Linh dẫn dắt tôi, Thánh Linh tác động nói là phải dùng 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 lời khác, nói với vợ tôi là hãy hướng 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 hãy hướng lòng về Chúa. Có những lúc mà tôi gặp những tình huống như mà trong thất bại, buồn bã, lo lắng trong cái cuộc sống thì nó không có bình thường, thì cũng thì có gì đó ở che trên lòng của tôi, cái bức màn che lòng tôi. Ta phải được gia tăng trong Thánh Linh. Ta phải biết những lời nào mà Chúa muốn phán với tôi và trong bởi Thánh Linh. Rồi Ephesians 6 nói là chúng ta hãy lấy lời của Đức Chúa Trời là thanh gươm của Thánh Linh. Nên ở trong lời Chúa vừa có gươm và vừa có Thánh Linh. Chứ nếu không chúng ta ở trong ảo tưởng, tưởng rằng mọi thứ đều tốt cả. Chúng ta phải biết cái hiện thực của mình như thế nào. Chúng ta phải biết là những điều gì Chúa muốn tác động như thế nào, ý Chúa là gì, Thánh Linh phải bày tỏ cho chúng ta. Bây giờ chúng ta đã được thức tỉnh bởi cái sự bầu bầu cử ở ở ở Mỹ. Rồi Chúa cũng bày tỏ chúng ta biết qua Daniel 9 câu 27 như thế nào. Rồi chúng ta phải học đến với Chúa qua Daniel 9 câu 27. Rồi đó. Rồi chúng ta chú có những lời ở qua lời qua đây nên 9 câu 27 là chỉ có vài vài từ thôi, nhưng mà mỗi người lại một dịch kiểu khác nhau. Cho nên chúng ta phải đứng trước Chúa và tìm kiếm Chúa, sau đó tìm kiếm Chúa sẽ bày tỏ cho chúng ta đúng thời điểm. Giống nếu chúng ta tìm kiếm Chúa, bây giờ chúng ta không bao giờ biết là sắp tới như thế nào, nhưng mà chúng ta phải tìm kiếm Chúa trong lời Chúa và tâm linh của chúng ta. Chúa sẽ ban chúng ta khải thị chúng ta phải làm gì trong thời gian này. Bài hát 475. Lời khen Chúa, Ngài đã hiện ra với cha Abraham của chúng ta, và bây giờ Chúa hiện ra trong tâm linh của chúng ta để thực hiện chương trình của Ngài. Đức Chúa Trời có sự vinh hiển hiện ra của chúng ta hôm nay và mỗi ngày, tác động trong chương trình của chúng trong bản thể chúng ta và dẫn dắt chúng ta bởi Thánh Linh của Ngài. Trước kia chúng ta đã phục vụ các thần tượng ở trong xứ cha đê ở trong đất tối tối tăm, nhưng bây giờ Đức Chúa Trời đã kêu gọi chúng ta, cứu chúng ta khỏi tay của Satan. Anh em hãy trỗi dậy, hãy rời khỏi cái đất đó, cái đất tối tăm xấu xa đó. Hãy đi đến đất tốt lành ở Canaan, đấng Christ và hội thánh. Ngài không chỉ gọi chúng ta mà Ngài còn hứa cho chúng ta là chúng ta sẽ thành một cái dân lớn. Và cái lời hứa của Ngài là sức mạnh của chúng ta để chúng ta rời bỏ tội lỗi và sự chết. Chúa gọi chúng ta và chuẩn bị chúng ta để chúng ta băng qua sông, để chúng ta là biểu lộ của Chúa ở trên trái đất này, được biểu lộ của Chúa trên trái đất này được bày tỏ ra bởi chúng con. Đây là phúc âm của chúng ta. Đức Chúa Trời gọi chúng ta và gọi chúng ta ra khỏi mọi cái hoàn cảnh của chúng ta và gọi chúng ta đi vào đất tốt lành. Đức Chúa Trời có sự vinh hiển đã hiện ra với chúng ta. Ngài gọi chúng ta vào trong thời gian này để xây dựng đền thờ của Ngài. Rồi chúng ta đã chúng con đã hiến dâng mình cho Ngài. Abraham đã xây ba cái bàn thờ cho danh của Chúa. Ông đã hiến dâng chính mình để hoàn toàn thuộc về Chúa. Đức Chúa Trời có sự vinh hiển hiện ra và chúng ta cho đến khi chúng ta xây bàn thờ nơi mà chúng ta hoàn toàn hiến dâng mình cho Ngài. Chúa ơi, hãy hiện ra chúng con ngày càng nhiều, luôn luôn. Ở bên bàn thờ được xây ở Hebron, ông dựng lều cho Ngài. Ở trên trái đất này, Abraham như là một người lữ hành, không có thuộc về trái đất này. Chúa ơi, hiện ra chúng con ở trong sự thông công. Chúng con ở đây ở trong lều của Chúa. Nếp sống hội thánh của chúng con yêu hơn cả thế giới này. Chúa ơi, hiện ra của chúng con trong cái buổi nhóm này. Ở đây, ở trong lều của Chúa, chúng con yêu trước thánh lễ hơn cả cái thế giới này. Ai Cập là cái điều vô nghĩa và chẳng có gì cả. Cho nên Chúa đã dùng lễ vượt qua để giải thoát dân của Chúa ra ra khỏi Ai Cập. Dân của Chúa phải giữ lễ vượt qua thường xuyên để nhớ lại là cái sự vô nghĩa nào mà họ mà họ ở ở Ai Cập. Chúng ta vẫn thuộc vào ở trên thế gian này. Chúng ta bận rộn có điều gì? Có những điều vô nghĩa hay hay gì đó cho Chúa. Cho nên chúng ta phải giữ được chúng ta phải giữ lễ vượt qua để được giải thoát khỏi sự vô nghĩa của thế gian này. Chúa đã tác động với tôi ở thế gian này, Ai Cập này, tất cả đều là sự vô nghĩa cả. Sau đó tôi đọc trong thư Hebrew. Hebrew 11. Câu 83, câu 38, thế gian không xứng đáng cho họ ở, phải lưu lạc trong đồng vắng, ở trên núi, trong hang, trong những hầm dưới đất. Thế gian thì không có xứng đáng, nhưng mà họ lưu lạc ở trong đồng vắng, ở trong hang, trong những hầm dưới đất. Có gì có sự khác khác không? Những người đó họ đã chịu nhiều sự sự bắt bớ, nhưng mà bởi Chúa chúng ta sẽ đạt được. Hebrew 11 câu 24, bởi đức tin Môsê đã khôn lớn bỏ danh hiệu mình là con của công chúa Pharaoh, đành cùng dân Đức Chúa Trời chịu hà hiếp hơn là tận hưởng sự vui sướng của tội lỗi. Những gì mà trong thế gian này là sự vô nghĩa tội lỗi của thế gian này trong những ngày này. Chú bày tỏ tôi phải giữ lễ vượt qua. Tôi là phải thấy rằng tôi phải luôn nói tôi là cái thế gian này chẳng có giá trị gì. Chúng ta phải ăn Chúa thật tuyệt vời và bôi máu của Chúa và ăn thịt chiên để chúng ta vượt và chúng ta ra khỏi Ai Cập. Chúng ta yêu cái chức lễ hơn toàn bộ cái thế giới này. Tôi được khích lệ tại vì chức lễ thì cái là với một cái quà tặng được ban cho chúng ta. Lễ vượt qua và lễ bánh không mang cũng thuộc về chức tế lễ. Chúng ta phải dâng mình cho chức tế lễ này. Chúng ta phải dành thời gian, tận dụng thời gian của mình. Chúng ta hãy ra khỏi thế gian này và đi theo vào nơi thánh. Đây là điều quan trọng. Và sau đó là có của lễ thiêu. Tôi cũng có trải nghiệm với Chúa. Tôi có hẹn làm gì đó. Tôi đi mua thức ăn ở trong dưới trung tâm thương mại. Rồi có hai người nước ngoài đến với tôi. Mà tôi không có mang theo tờ rơi. có người đó giống người Ấn Độ tới. Tôi nhớ lại lời chú của tôi mà đã đọc. Tôi thấy một cái đàn dân đông đảo ở trước ngai vàng, bận áo trắng trong khải huyền bảy. Họ nói là sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời chúng ta. Họ cho chú nhắc cho tôi là làm sao tôi thể nói, tôi hỏi chú làm sao tôi thể gặp những người nói chuyện với người đó. Và tôi chứ nó và tôi nói chuyện với một người trẻ tuổi, nó hỏi tôi hỏi người đó phải người sinh viên ở đó với sinh viên. Rồi sau đó tôi nói về đức tin và tôi đưa một cái tờ rơi cho người anh em đó, cho cái người người Ấn Độ đó. Và tôi hình như tôi tặng kinh thánh là nói người đó hãy đọc và đến với Chúa. Rồi sau đó tôi có niềm vui. Và Chúa nhắc nhở tôi rằng là có nhiều cái dân tộc cũng cần sự cứu rỗi. Chúa ban cho tôi tình yêu dành cho con người. Và họ cũng vui vẻ. Ở điều đó là cứu cứu tôi khỏi khỏi thế gian. Cho đó tôi được thêm sức. Ta hãy chuẩn bị cho bàn của Chúa. Chúng ta phải dâng cúng lễ cho Cha. Đó là cái sự phục vụ tuyệt vời. Không còn cách nào có để đến gần bàn đến ngai vàng của Chúa hơn nữa. Nhờ chiếc thức lễ chúng ta mới đến được. Nhờ chiếc lễ chúng ta phải đến đến gần Chúa, đó là một cái chìa khóa để ở gần. Và chúng ta cũng phải học để cầu nguyện trên bàn thờ dân hương. Bàn cầu nguyện bên bàn thờ dân hương. Chúng ta phải được thêm sức để được để đi vào cái bàn thờ dân hương đó. Ở bàn thờ dân hương. Những người thầy tế lễ, những người khác chỉ có thầy tế lễ mới đi vào đó thôi, còn những người khác ở ngoài. Chúng ta hãy dùng lấy đặc quyền của mình. Tôi muốn học. Rồi, chào anh em. Xin Chúa mở rộng nước của Chúa. Chúng ta hãy cầu nguyện Chúa cho chúng ta kiếm chỗ để tổ chức hội nghị mùa đông sắp tới. Chúng ta cần cầu nguyện chứ chúng ta đừng có nghĩ là chúng ta làm gì đó đầm gì đại gì đó muốn nếu chúng ta muốn xây dựng CEO thì chúng ta phải phải làm bằng sự cầu nguyện thôi. Chúng ta phải đến cầu nguyện bên bàn thờ của dân hương thì mới có gì đó xảy ra. chúng ta cần phải làm nhanh thì nếu không không có chỗ đâu tổ chức hội nghị. Rồi chào anh em.